nên chết với sự hiểu biết tinh túy của lý vô ngã. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự vô thường, vô ngã, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả các pháp trên thế gian này không có cái gì là trường tồn hết. Và chúng ta hiểu rằng là không có cái gì mà gọi là có tôi, có ta là chúng ta có thể kiểm soát được. Và là chúng ta chết với cái sự hiểu biết về tinh túy của lý vô ngã bằng xuyên qua cái sự kinh nghiệm thực tập của chúng ta. Rồi tác giả viết một câu mà Ngài Thiền Sư Ujjotika rất là đắc ý. Đó là tác giả nói rằng mỗi lần chúng ta hành thiền là mỗi lần chúng ta trở về với chân lý của phút giây trong hiện tại. Cái này chắc là quý vị biết rồi. Khi chúng ta hành thiền, như là chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, là chúng ta sẽ sống trong hiện tại. Và cái sự sống trong hiện tại như trong cái bài giảng lần trước, nó đưa cho hành giả đến một cái phẩm tính gọi là biết chấp nhận. Và khi mà chúng ta biết chấp nhận thì chúng ta có được một phẩm tính khác, đó là sự tri túc. Và khi mà chúng ta biết chấp nhận thì cái tâm của chúng ta nó không có sợ hãi. Đó là cái lời lạc của sự thiền tập. Thì sáng hôm nay cũng có một vị hành giả hỏi sư một câu là sau nhiều năm tu niệm thực tập thiền tứ niệm xứ, nhưng mà con không biết chắc rằng là con có, sau khi mà con chết con có được tái sanh vào nơi yên vui không. Bởi vì càng thực tập bao nhiêu thì càng quán chiếu nội tâm bao nhiêu thì con thấy rằng nó phiền não nó nhiều quá, nó dày đặc ở trong này. Và không biết rằng là khi mình chết những cái phiền não nó có sống trở lại và nó ám ảnh mình để mà nó không cho mình đi tái sanh vào cái quả trời hay quả người. Thì cái câu hỏi này thật ra cũng không có cái gì mà đặc biệt. Bởi vì một lần nào sư kinh nghiệm ở bên Miền Điện có một cái người Phật tử, cái cô này là học trò của Ngài Hòa Thượng Bút Chân. Cô là một cái người Phật tử rất là trung thành, tên là Hòa Thượng Bụt Chơn, và cô đi chùa ở Phụ Minh. Và không những là cô là đi theo Ngài Bụt Chơn rồi mà cô rất kính Ngài Hộ Tông, thành ra cô cũng là lên cái chùa Bụt Long rất là nhiều. Và khi mà cô đi qua Mỹ đó, là quý vị biết cô là Phật tử trung thành của Ngài Hòa Thượng Tăng Cu Lục, tức là thầy của Ngài Ujjotika. Thì quý vị biết đây là những cái người mà họ ở trong đạo ngưỡng thủy rất là lâu, họ có một cái đức tin rất là vững mạnh trong Phật pháp. Vậy mà quý vị biết cái cô này, cô qua bên Miến Điện và cô hỏi cái ông thầy uy tín một cái câu mà khi mà sư nghe sư cũng cảm thấy rất là tội nghiệp cho cô. Là cô nói rằng thưa sư, tôi ở Việt Nam tôi là một cái người Phật tử rất là thùng thành, giáo nguyên thủy, tôi học cầu Ngài Bụi Chơn, tôi biết Ngài Hộ Tông, tôi tu niệm với các ngài lớn như Ngài Tăng Cu Lụa bên Mỹ. Vậy mà tôi không biết rằng là có cái gì bảo đảm chắc chắn rằng là khi mà tôi chết là tâm của tôi sẽ an ổn để tái sinh vào nơi yên vui. Thầy có thể cho tôi biết là chúng ta phải làm cái gì không? Bởi vì chúng tôi cũng rất là nghi ngờ. Tôi rất nghi ngờ là tôi không biết rằng khi mà tôi chết tôi sẽ đi đâu. Tôi làm phước rất là nhiều, không có một cái buổi lễ dân y nào của chùa Phổ Minh trong 20 năm mà tôi bỏ hết, tôi có mặt luôn luôn. Và đối với các vị mà cao tăng như Ngài Diên Nghiêm hay là Ngài Hộ Tâm hay là Ngài Narela thì tôi luôn luôn có cái tâm trong sạch và ủng hộ các ngài, tôi làm phước rất là nhiều. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn cái sự nghi ngờ trong tâm của tôi, nghĩa là tôi không biết rằng khi tôi chết tôi có được tái sanh vào nơi yên vui không. Thì tôi xin thầy làm ơn chỉ cho tôi cái cách làm thế nào để biết chắc rằng là khi mình chết mình tái sanh vào nơi yên vui. Ông thầy trả lời rất là đơn giản. Khi mình nghe cái câu hỏi của cô đó, cái cô Phật tử này thấy cái tâm của cô rất là khắc khoải. Một người Phật tử đã lưu tư lâu năm như vậy mà bây giờ tâm nó vẫn còn khắc khoải như vậy. Và cái câu trả lời cũng thấy rất là giản dị. Ông thầy cũng chỉ nói như thế này: cái sự thực tập ở trung tâm này hướng dẫn cho quý vị hay biết tất cả những gì nó xảy ra trong thân và tâm. Cô nói rằng cô không biết rằng khi cô chết cô sẽ đi đâu. Như vậy tức là cô có một cái sự nghi ngờ. Mà cái sự nghi ngờ này nó đưa đến cho cô cái sự sợ hãi. Bởi vì xuyên qua cái lời cô trình bày thì biết tâm cô rất là chấn động. Ngoài cái sự sợ hãi, cái sự nghi ngờ, tâm của cô nó có cái tâm thăng sân ở trong đó. Bởi vì chưa cảm nghe thỏa mãn cái sự tu nhận của mình. Thì bây giờ tất cả có bất thiền pháp không? Và nếu mà cô chết có bất thiền pháp như vậy, cô sẽ đi xuống, đó là điều chắc chắn. Cho dù cô tu 20 năm, 30 năm, 40 năm mà tâm cô còn khắc khoải như vậy, là với tâm sân khó mà đi được người ta vui. Nhưng mà có cách, có cách giúp cô nghe là bây giờ có thực tập thiền tứ niệm xứ đi. Nếu nó sợ mình hãy cái tâm mình sợ, có cái sự nghi ngờ mình hãy cho rằng tâm mình có sự nghi ngờ, có cái sự khắc khoải không an vui mình biết rằng tâm của mình có buồn chồn khắc khoải. Thì quý vị đây mới làm cái sự thực tập mà thôi. Chúng ta hãy trở về cái sự thực tập sống trong hiện tại bằng cách ghi nhận những cái trạng thái tâm bất thiện của chúng ta là chúng ta có chánh niệm. Và nếu mà quý vị chết trong chánh niệm như ngài Thiền sư Uttamika nói là chắc chắn quý vị sẽ tái sinh ở đây an vui. Một cái câu trả lời nó rất là đơn giản. Ê, quý vị sợ, quý vị ghi nhận cái gì sợ của quý vị. Quý vị có sự nghi ngờ, hãy ghi nhận sự nghi ngờ của quý vị. Tại sao tác giả Dhammasami nói rằng mỗi lần chúng ta hành thiền có chánh niệm ghi nhận những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại là chúng ta đang chuẩn bị cho phút giây cần tự của chúng ta. Ông này nói khi mà chúng ta mà chánh niệm, tức là chúng ta trở về với cái chân lý của sự sống trong hiện tại. Cái này là quý vị đã hiểu rồi. Nhưng mà khi quý vị có chánh niệm và quý vị sống trở lại trong phút giây hiện tại, tức là duy trì cái sự tỉnh thức, là quý vị đang chuẩn bị cho phút giây của lúc mà quý vị đang hấp hối. Tại sao như vậy? Tại vì ngài thiền sư nói khi thiền tập chúng ta chánh niệm để ghi nhận bản chất tự nhiên của các hiện tượng thân và tâm. Hành giả là cái người luôn luôn có cái sự ghi nhận tỉnh thức để hay tất cả những gì đó đang xảy ra ở trong thân và tâm của mình. Những hiện tượng này có ba đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Người ta thường nói cái sự thật nó giống như là cụ hành hay là cái chuối, đại lý vô ngã đó quý vị. Nó không có cái loại của nó rộng, tấm rộng ở bên trong. Khi đạt được sự hiểu biết này, tức là hiểu rằng tất cả những cái gì, tất cả vạn pháp trên thế gian này, tất cả nói chung là danh và sắc này, thân và tâm này, khoan nói cái chuyện cái pháp bên ngoài nữa, mình thấy cái thân và tâm này, danh và sắc của mình nó thay đổi, nó khổ, nó vô ngã. Quý vị kinh nghiệm một cái thì những kinh nghiệm quý vị sẽ kinh nghiệm cả ba cái. Tùy theo nhân duyên của hành giả sẽ thấy một trong ba cái này cầu nhất. Nhưng mà hệ đã kinh nghiệm một cái thì tự nhiên hiểu hai cái kia. Và cái gì nào mà tiếp được kinh nghiệm như vậy thì khi đạt được sự hiểu biết này, tâm hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi sự khó chịu, sự dễ chịu, thương và ghét. Tâm hành giả quân bình như vậy khi hành giả thực sự kinh nghiệm vô thường, khổ hay là vô ngã. Do đó quý vị thấy người ta thường nói rằng cái sự đối xử của chúng ta với những người xung quanh nó xác nhận cái trình độ tu luyện của chúng ta. Điều đó có nghĩa như thế nào? Nghĩa là khi đối xử với những người xung quanh chúng ta chấp nhận được bao nhiêu. Bởi vì nếu mà chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh xung quanh là tâm tham và tâm sân của chúng ta nó sinh khởi, chúng ta không có tâm từ bi hết, một chút là chúng ta nổi sân, một chút xíu là tâm tham nó sinh khởi, là tâm của chúng ta bối rối, chúng ta mất chánh niệm. Do đó đừng có tin vào những gì mình người khác họ nói với quý vị họ tu bao nhiêu không thành vấn đề. Cũng giống như cái vị hành giả này, cái cô Phật tử này, cô tu rất là lâu, có lẽ là cô tu vào cái lúc mà chưa sinh ra nữa, mà bây giờ cô còn khắc khoải, còn nghĩ rằng không biết khi mình chết mình như thế nào, mình sẽ đi về đâu đây. Ngược lại, ngài Thiền sư Uttamika dạy chúng ta rằng hết cần kinh nghiệm vô thường mà thôi. Thì quý vị thật sự là kinh nghiệm vô thường, tâm quý vị nó sẽ không bao giờ nó bị ảnh hưởng bởi khó chịu, bởi dễ chịu, bởi thương, bởi ghét. Và sư U Dinh ở bên trung tâm Su Minh, sư cũng xác nhận như vậy. Cái người mà biết chấp nhận, cái người mà biết sống với cái tâm bình đẳng, người ấy chắc chắn đã kinh nghiệm được vô thường. Bởi vì cái người mà kinh nghiệm được vô thường, người ấy tâm chấp nhận nó rất là nặng, hoàn cảnh nào cũng chấp nhận được hết. Cái gần thật sự với quý vị chứ không phải chấp nhận bằng cái miệng đâu. Mà không nghĩa thế nào là không chấp nhận? Không chấp nhận tự nhiên mình nổi sân, không chấp nhận là mình để cho tham sân si nó chi phối tâm mình, và mình phản ứng và mình làm không biết, không gây không biết bao nhiêu cái điều mà bức xúc cho những người xung quanh của chúng ta. Thành ra hiện là cái người mà tu lâu rồi, cái người đó bất nói là người mà nào mà nói nhiều quá, tâm người nó rất là chấn động. Đó là một cái điều ta thấy cái sự tu niệm đang còn thì cần phải bồi bổ rất là nhiều nữa. Cái thứ hai nữa là cái người phản ứng rất là dị dội, bất cứ những cái gì xảy ra cũng phản ứng hết, tham rất là dị dội, sân rất là dị, phê bình chỉ trích tấn công tất cả mọi người. Đó là những con người rất tội nghiệp, quý vị đừng có ghét họ, đó là ngài lời dạy của Hậu Giới Thích Ca. Khi mình thấy những cái con người này, mình thấy bốn cửa ác đạo đã mở rộng cho họ đấy. Và khi mà quý vị nhận thức được điều này ấy, là quý vị có một cái sự tu hành chính chắn rồi đấy. Bởi vì quý vị không nhìn cái đối tượng và nhận tâm rằng đây là ông A, ông B, ông C, là vị sư này, là cô tu người kia, không phải. Quý vị chỉ thấy còn tham sân si. Những cái người mà bị tham sân si nó tràn ngập như vậy, những người ấy rất là khó để mà tiến bộ trong vấn đề tu hành. Không đợi cho họ khi họ chết mình mới biết rằng họ sẽ đi xuống, mà ngay khi họ còn sống mình thấy rõ ràng là một con ngạ quỷ. Họ ăn uống tham lam, họ giành thổ dịch của người ta, họ sân hận. Quý vị biết những cái hình ảnh đó nó gợi cho mình cái sự tu niệm. Ngài Ông Dô Vi Ca và các vị thần sư thường khuyên mình là khi nhìn những người này ấy, mình đừng quét họ, mà mình phải thương mình, và mình tự nhắc nhở rằng nếu mà mình dùng tu mình sẽ như vậy đấy. Không đợi những cái tắc hơi thì mới biết người đó đi về đâu, mà ngay khi họ sống họ đã hiện hình cho những cái ác pháp mà họ đã có trong tâm của họ. Khi một người đã kinh nghiệm, đã có cái sự hiểu biết rằng ngoài pháp, ngoài danh và sắc, hay sắc pháp và danh pháp và sắc pháp, tức là thân và tâm này nó sẽ thay đổi, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Hiểu biết này, tâm của hành giả rất quân bình, không bị ảnh hưởng bởi khó chịu, dễ chịu, thương và ghét. Và hành giả sẽ sống với tuệ giác này phần còn lại đời mình và đem đi theo lúc chết. Đây là cái gì? Đây là hành trang của quý vị. Tuệ giác sự hiểu biết là hành trang của quý vị. Trong sanh tử luân hồi luôn luôn sẽ đi theo quý vị. Do đó người ta nói rằng tuệ giác là trí tuệ rất là quý, nó quý hơn vàng, quý bạc. Bởi vì tất cả những cái gì mà trân châu quý báu trên thế gian này là quý vị phải để lại cho quý vị hết, thì không đem đi theo được cái gì hết. Nhưng mà cái sự hiểu biết, cái trí tuệ là quý vị sẽ đem theo đấy. Khi quý vị biết rằng tâm tham nó sẽ làm mình đau khổ, tâm sân nó sẽ làm mình đau khổ, đó là một cái sự tuệ, đó là tuệ giác. Và người ấy sẽ sống mãi cả cuộc đời, cái phần còn lại cuộc đời với cái tự giác của mình. Sống còn lại phần cuộc đời với tự giác là sao? Vậy là người ấy rất là khôn ngoan, người ấy rất là đạo đức, và không bao giờ để cho tham sân si để chi phối tâm mình. Không có một cái gì mà quan trọng bằng cái tâm quân bình ấy. Cái chủ nó không quan trọng, thật sự không quan trọng, tâm quân bình rất là quan trọng. Có nhiều người nói tôi phải hộ trì tam bảo, tôi phải làm được này chuyện kia để tôi giúp tam bảo, mà trong cái phương tiện mà mình sử dụng toàn là tham sân si không. Như vậy người ta nói cái câu là mình đang dùng tam độc để mình hộ trì tam bảo đó quý vị. Tam độc là tham sân si đấy, không có một cái lý do gì để mình cho phép mình làm cái chuyện đó. Đây là cái gì? Đây là gọi là sống thật ý nghĩa và chết trong sự bình an. Vậy là khi mà quý vị hiểu ba cái lý vô thường, khổ, vô ngã xuyên qua sự thực tập của quý vị, thì đó là tuệ giác quý vị. Quý vị sẽ đem theo trong cái vòng sanh tử luân hồi, nó sẽ đi theo quý vị mãi mãi, và quý vị sẽ sống rất là bình yên, hoặc quý vị chết sống rất là có ý nghĩa, và quý vị sẽ chết trong sự bình an. Nhiều người nói rằng khi cần chết ta nên nhớ lại những phước mình đã tạo lúc trước. Tôi chưa thực nghe được điều này. Khi còn sống mình làm bao nhiêu phước mình phải ráng mình nhớ, sau khi mình thắp hối mình nhắc nhở đã làm phước nhiều bao nhiêu lễ cát thi na, cúng chùa được bao nhiêu, đúc bao nhiêu chuông, tạo bao nhiêu tượng. Cái đời này thường xuyên cho Tika ca nói đây là không phải là điều xấu, tốt đấy nhưng chưa phải là tốt nhất. Vì tại sao mà không phải là tốt nhất? Bởi vì trong đó nó còn cái ta trong đó. Còn một người chết với tuệ giác không, hoàn toàn không có ta, hiểu được sự vô thường của buông bỏ, không bám vào cái gì hết trơn. Còn người nào mà còn nghĩ rằng ô khi tôi chết tôi đã làm phước này phước kia, tôi đã làm được bao nhiêu cảnh chùa, tôi được tự tạo bao nhiêu tượng, trong đó cái gì còn lại chấp ở trong đó, còn cái ta trong đó, cho nên chưa phải là cái điều tốt. Đây không phải là điều xấu, tốt đấy nhưng chưa phải là tốt nhất, vì còn ngã chấp tôi đã làm được bao nhiêu điều phước thiện trong lúc tôi sống. Thì vì thế nó có cái tôi cái ta trong đó. Cái đây vài bữa có một vị hành giả đến gặp sư, và ba cho sư biết rằng là con phải đi về, bởi vì con mới nghe tin một người thân con vừa mới chết. Con rất là bức xúc và con nghĩ rằng là con không thể tiếp tục tu niệm được nữa, bởi vì tâm con bây giờ nó dao động quá. Đây là một cái người mà rất là thân đối với con. Và vị hành giả nói rằng là Thì người thân của cái vị hành giả ấy là một cái người mà đã đau rất là lâu rồi. Và cái vị này nói với sư rằng là cái người thân của cô không còn muốn sống bao lâu nữa, biết không còn sống và cũng không muốn sống nữa, chỉ muốn chết mà thôi, chết cho nó yên. Thì nhân cái dịp này sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái câu trả lời liên quan tới cái điều đó, để làm muốn sống và muốn chết. Người sống với trí tuệ không có sự lựa chọn, không dành một thứ từ ưu tiên nào trong chuyện sống chết. Thì những người mà có trí tuệ là người không có dành, không có thứ từ, không có một cái sự lựa chọn nào hết. Người gì ấy không cả hai, không muốn hoặc cũng không muốn. Người là sao? Vì ấy lại không muốn sống hay thích chết, hoặc vì ấy không muốn sống và không chấp nhận cái chết, không muốn cái gì hết, không muốn tiếp tục sống, mà khi mà chết tới chấp nhận cái chết, không có một cái sự lựa chọn nào. Tại sao như vậy? Tại sao không có cái sự không muốn lựa chọn? Vì ấy không cả hai, muốn và không muốn. Dù tâm họ rất là bình thản, chấp nhận bất cứ những gì xảy ra, họ không muốn gì cả, bởi vì họ hiểu rằng sống và chết, chúng ta cần sống và chết trong từng phút từng giây, không làm sao đổi được. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân quả, khi nhân còn thì quả sẽ tổ. Khi mà chúng ta tu niệm một thời gian, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ chết trong từng phút từng giây. Thế chúng ta không đợi tới 70 năm, 80 năm, 90 năm chúng ta mới chết, mà chúng ta sẽ sống và chết trong từng phút từng giây. Mà đã chết trong từng phút từng giây thì làm sao mà lừa đây? Ví dụ có thể quý vị nói tôi muốn chết vào lúc 80 tuổi, hay là tôi muốn chết vào 70 tuổi, hay là tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết bây giờ. Thì quý vị, bởi vì có cái ý niệm thời gian của đó, do đó quý vị mới có sự lựa chọn. Còn hành giả khi tu niệm một thời gian lâu, quan sát tất cả những hiện tượng tâm thân và tâm linh này, thì chúng ta sống và chết trong mỗi phút và trong mỗi giây. Mà đã chết trong mỗi phút mỗi giây thì làm sao mà chúng ta lựa? Ngài Thiền sư Uttotika nói, nếu hành thiền, quý vị sẽ thấy rằng một đặc tư tưởng là một cuộc sống. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh trong thế gian này chỉ kéo dài bằng một đặc tư tưởng. Nếu mà quý vị hành thiền và quý vị kinh nghiệm thật là sâu xa, quý vị thấy cái điều đó. Chúng ta không sống lâu đâu, mà chúng ta sống và chết trong một đặc tư tưởng. Bao lâu là một đặc tư tưởng? Một tập tư tưởng chỉ kéo dài 1/1000 tỷ giây đồng hồ, ngắn và thật là ngắn. 1/1000 tỷ, mấy số zero quý vị, 12 con số zero. 1/1 và 12 con số zero thì quý vị biết bao lần của một giây đồng hồ đấy. Mình búng cái tắc là một giây rồi, mà bây giờ chia làm 1000 tỷ như vậy nữa, thì quý vị biết cái khoảng thời gian của chúng ta sống rất là ngắn ngủi. Và Ngài Thiền sư cũng nói như vậy, ngắn, thật là ngắn. Và chúng ta chết trong cái khoảng cách ngắn ngủi đấy, chúng ta sống trong cái khoảng cách đó và chúng ta cũng chết trong khoảng cách đó. Mà cái này quý vị kinh nghiệm khi mà quý vị thật sự là có cái trí tuệ sâu xa, quý vị thấy cái điều này. Sự hiểu biết này rất thâm sâu và chỉ đạt được nhờ kinh nghiệm trí tuệ thực chứng. Ngài Thiền sư cũng công nhận như vậy, rất là khó hiểu, khó lắm. Làm sao mà hoài là chúng ta chỉ chết trong một sát na thôi, một giây một khắc mà thôi. Và cái này nó phải có cái sự trí tuệ thực chứng mới hiểu được. Khi đã kinh nghiệm được như thế, sẽ thấy rằng chúng ta chết và sống, rồi chúng ta sống và chết trong từng sát na một. Không ai sẽ sống 70 năm, 80 năm, 90 năm. Sự sống chỉ kéo dài trong một tập tư tưởng mà thôi. Vậy thì làm sao mà được? Mà đã hiểu cũng được thì tại sao không muốn? Bởi vì mở miệng ra là đã chết rồi, mở miệng ra là sống, sống thì chết thì sống. Thế bây giờ lừa cái gì? Do đó mà nói rằng tôi lừa, tức là quý vị thấy chúng ta nói rất là hời hợt. Cái trí tuệ của chúng ta nó chưa có thâm sâu, do đó chúng ta mới lừa, chúng ta mới muốn điều này điều kia. Còn khi mà thật sự chúng ta kinh nghiệm cách sâu xa, xuyên qua cái sự thực tập của chúng ta lừa không được nữa. Chứ đừng nói muốn được. Một ngàn tỷ giây đồng hồ là chúng ta đã chết rồi. Mở miệng ra rằng tôi một cái là đã chết rồi, thì làm sao mà lừa đây? Cách đây khoảng chừng, sư đoán là khoảng chừng 5-10 năm, hoặc khoảng là năm 2000 thì phải, khoảng 56 năm, sư quên thời gian bao lâu rồi. già rồi bây giờ nó cũng hơi lập cập. Thì sư đi qua Miến Điện á, có một vị sư bàn một sư ông chết. Và khi mà ông chết như vậy thì là trong chùa đó, rất nhiều người muốn đi dự đám của ông ấy. Vì cái đám ma đó thì mà thật ra bên Miến Điện nó có đám ma. Người Miến Điện họ chết khỏe lắm, cứ bỏ vô trong cái chết xong rồi đem vào trong cái tủ lạnh xong rồi vào ban ngày kéo ra đem đốt, không có đám ma đâu gì đó. rất nhiều gì đây thường xuyên đi qua là muốn đi dự đám ma của cái gì này. Thì ông thầy ông giải thích, ông mới nói đám ma ở bên ngoài không quan trọng, nhiều hành giả muốn xin đi dự đám ma. Tôi thưa với quý vị rằng đám ma ở bên ngoài không quan trọng, phải thấy cho được đám ma trong chính thân tâm này là mới thật sự là điều quan trọng. Thế nào mới đám ma trong thân tâm này? Rất nhiều người lên là thưa thầy cho tôi xin đi dự đám ma của cái ông sư vừa mới chết. Thầy nói quý vị muốn đi là đi, nhưng mà đám ma bên ngoài không quan trọng, thấy được đám ma trong mình mới thật sự là điều quan trọng. Thân và tâm này sống rồi chết, chết rồi sống từng sát na một, y hệt như lời Sư Thích Ca nói. Và thầy giải thích rằng một đối tượng sanh lên sẽ có một tâm hay biết cùng sanh lên một lúc rồi hoài diệt tức thì, như thế là một đám ma đấy quý vị. Một đối tượng sanh khởi sẽ có một tâm hay biết sanh khởi cùng một lúc. Trong khi chánh niệm mình sẽ thấy như vậy, đối tượng tâm hay biết nó sanh khởi và nó hoại diệt, nó sanh khởi và nó hoại diệt, thì cứ một lần nó sanh khởi và một lần hoại diệt như vậy là một đám ma của cái gì. Mà thầy hay có cái thói quen là khi nào nó tâm hay biết, đưa tay búng như thế này, tắc tắc như thế này, và quý vị có biết không? Mà nếu quý vị biết trả lời cho ông ấy, đây là một đám ma rồi đấy. Tôi búng thêm cái thứ hai nữa là có hai đám ma rồi đấy. Thì khi nào mà quý vị hiểu những gì mà tôi nói bây giờ, là trong một búng tay này có một đám ma rồi, trong một búng tay khác có thêm một đám ma nữa, thì quý vị sẽ không màng đi ra ngoài để nhìn cái đám ma của người khác, mà quý vị sẽ để thì giờ để quý vị nhìn cái đám ma trong thân và tâm của quý vị. Đây là một lời dạy rất là sâu sắc, nó đòi hỏi mình rất nhiều sự thực tập kinh nghiệm để mình hiểu những điều này. Còn người ta nói mình có thể hiểu, nhưng mà hiểu một cách rất là hời hợt lý thuyết thôi. Đi dự đám ma hay thấy người chết ở bên ngoài đó quý vị, có thể làm cho ước muốn khẩn cấp tu niệm của quý vị nó gia tăng. Nghĩa là khi mà quý vị thấy người ta chết, quý vị nghe một người nào chết, tự nhiên trong quý vị nó bắt đầu nó có cái sự băn khoăn. Mình suy tưởng về lại vô thường của trời đất, của ngoài pháp ở trên thế gian này. Một người mới sống đó tự nhiên làm sao mình nghe chết rồi? Thì có những người mới mạnh khỏe tự nhiên một hai hôm mình đau rồi chết, tự nhiên làm cho tâm mình nhắc nhở mình về cái sự về lại vô thường. Thì nếu mà quý vị nghe người chết rồi quý vị đi đám ma của họ, quý vị thấy cái cảnh khóc lóc ở trong cái đám ma, cái sự buồn bã đó làm cho nhắc nhở tâm quý vị, làm cho quý vị muốn tu. Bởi vì quý vị thấy cuộc đời nó khổ quá, nó vô thường quá. Nhưng mà ông nói rằng khi đi dự đám ma như thế thì làm cho ước muốn khẩn cấp tu niệm gia tăng, nghĩa là cái đức tin cái pháp hành, cái sự tu niệm quý vị nó tăng. Ngược lại, khi quý vị thấy đám ma ở trong quý vị, nghĩa là quý vị thấy sanh diệt, quý vị thấy rằng trong một phút một giây có một cái đối tượng sanh khởi có cái tâm hay biết rồi nó tắt, rồi có một đối tượng khác cái sanh khởi rồi tâm hay biết, cứ như vậy thì quý vị sẽ có cái trí tuệ tăng trưởng đấy. Quý vị trí tuệ của quý vị nó sẽ tăng trưởng đấy, cái kia là làm cái đức tin của quý vị thôi nó tăng trưởng. Còn mà hệ mà quý vị thấy rõ ràng là trong tâm ma, trong thân và tâm của quý vị hệ thấy càng nhiều thì trí tuệ quý vị nó sẽ tăng trưởng. Trí tuệ gì? Cái gì sanh trưởng trong quý vị? Khi quý vị thấy cái đám ma trong cái gì, quý vị buông bỏ, bị hoại lách rồi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy chúng ta rất là cần khi chúng ta chết. Bởi vì chúng ta không muốn bỏ cái gì hết. Chúng ta đã không muốn bỏ mà mỗi ngày chúng ta ôm ấp vô càng ngày càng nhiều nữa. Có một vị thiền sư nhà Mỹ, ông nói với các hành giả Mỹ, ông nói quý vị mà muốn biết quý vị tu nhiều hết, quý vị vô ở trong cái closet cùng đó quý vị. Nên bị học trong cái phòng, con cái phòng nhỏ để áo quần vô trong đó phải đếm biết bao nhiêu đôi giày và bao nhiêu cái bộ áo quần của quý vị, thì quý vị biết quý vị tu nhận được bao nhiêu. Cái người Mỹ họ có một cái thói quen là mua sắm không cần biết mình cần hay không cần, cứ việc mua, bởi vì nó bán rẻ ối mà mua một uổng. Cái áo nó bán 3 đồng, bây giờ nó bán 3 đồng mua một uổng mà có mặc đâu. Là khi mà quý vị tới đó là tất cả cái lực mà quảng cáo nó sẽ thúc đẩy quý vị. Quý vị vô một cái tiệm, một cái gian hàng bán đồ, cái department store đó quý vị, một cái siêu thị đó, bán bán quần, bán áo, bán đồ ăn, bán đồ thiết yếu. Cái tầng dưới cùng hết và cái chỗ mà dễ dàng nhất là khách vô là phải thấy rồi á, là chưa muốn bán đồ của đàn bà, bán đồ của phụ nữ, bán đồ của mấy cô đó, đồ gì mà đồ bốt đồ biết nó bắn bài của đó. Có một lần có một đứa cháu của sư nó đi qua bên bang Cali đó, rồi nó đi cô đó dẫn cho đi thăm một cái chỗ nó bán nữ trang của người Việt Nam. Cái khu là khu Sài Gòn nhỏ, nguyên cả một tầng toàn đồ nữ trang không. Thì con nhỏ kia nó nói trời ơi, quá xa là đồ nữ trang, nhưng mà con dòng quá trời, rồi con cuối cùng con cũng thích cái gì hết trơn á. Cái bà cô đó mới nói thôi mày đừng có nói dốc mày ạ, tao già mà hai thứ mặt rồi, mà một lần tao vô đó tao còn chán ngán mặt mày mà mày không thích sao được. Quý vị muốn mua bất cứ với giá nào cũng có hết. Thì những cái người mà bán đó họ ngọt ngào vô cùng trời đất. Nó đồ thiệt đó quý vị, chứ phải đồ dục đâu. Đó là sư cũng đi vô đó một lần, mà sư vô đó xin tiền thì đi làm khuyên cho chùa. Sư cũng chán ngán mặt mày luôn, không thể nào mà mình không thể nghĩ tưởng rằng là có những cái đồ mà nó đẹp như vậy. Sư là một nhà sư, sư là một đàn ông, sư không bao giờ biết gì về trang sức hết trơn, mà sư thấy sư cũng chán ngán mặt mày. Thì quý vị biết vô những cái chỗ như thế này là mình phải tu niệm thật là dữ đấy, nhất là quý bà quý cô đó. Còn không thôi là đứng suốt ngày trong đó cũng cảm thấy yên vui đó, đắm chìm trong suốt ngày thấy không hết, không thấy nào mà thấy hết được, khủng khiếp như vậy đó. Đi ra rồi nó còn tiếp tiếp chảy vô nữa. Mà quý vị biết nó ác như thế này đó, những cái buổi mà lệ mà nhưng mà cuối năm của đồ nó mở cửa gần như là 24/24 cho quý vị đi sắp mua sắm. Rồi còn câu quý vị là mua đi mà nếu chịu em lại đội mà nó làm chí. Thì cái ông thầy mà ông cái ông sư mà ngày xưa người bị đó, ông giải thiện ông nói quý vị nhớ đấy, thấy đó là quý vị tu nhiều lắm, mà quý vị nhắm sức ngồi thoại nhà đi, đừng có đi shopping nữa, ghê gớm lắm trong cuộc chơi đó, là cả một cái chiến trường đó, nó sẽ đổ máu đấy quý vị ạ. Nhiều vì ông thầy ông nói tiếp tục về vấn đề mà sống chết, nhiều vì sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mồ địa để có dịp quán tưởng, cái đó chỉ giúp chúng ta đè nén thành thời sự tham dục. Có một số vì là mặc hành đầu đà hay là mặc những cái phấn tạo y hay là mặc những cái đồ mà người là nhớt vua dơ giấy để mà có dục quan tưởng, thì ông thầy cũng nói cái này nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Sự tham dục vì tính cách tại sao mà nó có tạm thời, nó sẽ được đè nén thôi mà chưa bao giờ nó chấm dứt, cũng giống như ta lấy đá cái đài cọ. Quý vị đi vào nhà thương, quý vị thấy người ta bệnh làm cho tâm quý vị muốn tu hành. Quý vị đi dự đám ma, quý vị thấy người ta chết, quý vị nghĩ tới sự vô thường và quý vị muốn tu. Nhưng mà khi mà quý vị đi vào trong cái tiệm mà bán đồ nữ trang một xoàng, là quý vị hết nhớ tới cái chết. Tâm quý vị nó muốn làm sao mà kiếm vài trăm đô để mua cái hộp xoàng này cho con thôi, đẹp quá. Thì là vì bởi vì tính cách tục đế của nó chỉ dọa dẫn lúc đó mình và mình muốn tu mà thôi. Mà khi mà ra khỏi cái chỗ đó rồi, khi ra khỏi cái nhà quan rồi, khi mà ra khỏi địa tham ăn, ta tự nhiên tham sân si của mình nó sinh khởi trở lại. Cho nên ông thầy mà nó có tính cách tục tế mà thôi. Sự tham dục chỉ hoàn toàn được đứng tận gốc rễ khi nào quý vị đắc được đạo quả A Na Hàm và A La Hán, lúc bây giờ mới thật sự hết tham dục. Còn tất cả những thứ khác nó chỉ là tạm thời để những tham dục mà thôi. Điều đó nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta còn phải tu nhiều lắm đấy. Nó không phải một khóa thiền như thế này mà đủ đâu quý vị. Hay là chúng ta 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng chưa đủ nữa. Đúng là tu cả cuộc đời này nữa. Và ông thầy của sư ông còn nói là đôi khi cả cuộc đời này và nhiều đời nữa may ra mới hiểu được cái thiền nào trong tâm của mình, may ra thôi. Thành ra ông thường hay nói với các thiền sinh take it easy, không sao, từ từ đi, còn lâu lắm chứ phải chơi đâu. Nỗ lực của một người tu niệm là nỗ lực của một người chạy marathon, chạy và chạy không bao giờ đứng, nhưng mà không chạy nhanh, bởi vì con đường nó dài quá. Nếu mà quý vị chạy nhanh là quý vị sẽ mất sức đấy. Chúng ta tiếp tục chánh niệm và chúng ta tiếp tục tu niệm, có khóa thiền không khóa thiền, ở một mình sẽ ở với ai, mình cố gắng mình duy trì chánh niệm là quý vị đang tinh tấn đấy, và quý vị đang tiếp tục cái vấn đề tu niệm của quý vị đấy, chứ đừng có chạy nước rút. Chạy nước rút là quý vị sẽ mất sức đấy. Bởi vì con đường đi quý vị nó dài quá. Con đường không phải một quý vị đâu mà quốc tất cả chúng ta. Cái cung của đường mà đi đến sự giải thoát nó rất là dài và rất cấp rất nhiều chướng ngại. Chúng ta đi tới viếng nhà xác chúng ta đi vào tha ma mộ địa để có dịp suy tưởng về sự chết, sự vô thường và sự chết. Nhưng đến đó mà không suy tưởng chân chánh thì cũng giống như bác sĩ, y tá, y công hay những người làm công truyền tấm tán ma chay, họ quá quen thuộc với cảnh người chết chóc thay ma nên chai lì hết sợ hãi. Khi thấy một người chết mà chúng ta không có thay đổi chân chánh, nghĩa là chúng ta không suy tư về sự chết. Chúng ta thấy một cái người đau mà chúng ta không nhắc nhở mình rồi một ngày nào mình cũng sẽ đau và mình cũng sẽ như người ta, mình khổ như vậy, thiếu thay đổi chân chánh, thì chúng ta thấy sắp chết cũng như một vị bác sĩ thấy sắp chết, hay một người y tá thấy sắp chết, hay là những người làm ở trong cái việc mà tống táng ma chay họ thấy sắp chết cả ngày, cho nên họ chai thì họ không còn sợ nữa, không có một cái gì đánh thức ở cái sự tu niệm của họ, không có. Lúc đầu thì sợ một lát tự nhiên hết sợ. Bây giờ thì xin trở lại cái bài giảng hồi nãy. Tác giả viết tiếp: lúc thần chết đến, tôi muốn được gần gũi với những bạn bè có ý thức về sự chết và chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên của vạn pháp. Ông này ông nói tôi không muốn cần những cái người nào mà tham tiền tham bạc, những người nào mà đến với tôi bởi vì họ thấy cái bề ngoài giàu có của tôi, do đó họ đến mà tìm, họ kiếm, họ muốn làm ăn buôn bán, hay là họ muốn, họ rất là mến tôi nhưng mà họ tâm của họ chỉ nghĩ tới tiền tới bạc. Lúc gần chết tôi chỉ muốn được gần gũi với những bạn. Bạn đây là phải bằng đạo với quý vị. Bởi vì sao? Chỉ có những người bạn đạo mới ý thức sự chết như là một lẽ tự nhiên của vạn pháp. Chỉ có những người tu mới hiểu như thế này thôi. Còn người đời người ta rực rãi với sự chết, người ta không muốn chết, người ta muốn đi, người ta không buông bỏ. Vì vậy tôi muốn gần những người đó, những người hiểu rằng chết là một cái lẽ tự nhiên, chấp nhận tâm không bức xúc, không đau khổ, không có giải dụa. Bởi vì khi mà mình đã chấp nhận cái sự chết, mình nghĩ rằng cái chết là một phần của sự sống, ai sống rồi cũng phải chết hết, thì chỉ có những người bạn đạo của mình mới hiểu như vậy. Do tôi muốn gần những người đó, tôi gần họ để làm gì? Mời quý vị nghe tiếp. Tôi muốn rằng trong cơn hấp hối, ai đó sẽ nhắc nhở cho tôi rằng buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ, đừng dính mắc vào bất cứ một điều gì. Tôi chỉ cần như thế thôi. Tôi không muốn rằng khi tôi chết người ta chích cho tôi một con thuốc để tôi không còn thấy đau nữa và tôi nằm đó tôi mê man mà tôi không biết gì hết. Không, tôi muốn thật là tỉnh táo. Tôi muốn gần gũi những cái người mà họ có hạnh buông bỏ. Họ hiểu rằng chết sống là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Họ không còn bức xúc, họ không còn giải dụa. Thiệt là khó quý vị. Tâm trạng của hành giả mà thưa với sư hồi này đó, nghe tin một người thân của mình chết, từ nó đau khổ giải dụa, tôi hết nổi rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình có thể có được như vậy không? Mình đang tu như thế này, tự nhiên có một cú điện thoại ở thành phố là ở đâu đó kêu về, mình nói là người thân của mình đau rất là nặng và sẽ chết. Phản ứng của mình được bao nhiêu thế nào? Mình có đau đớn, mình dạy dùa như hành giả này không? Khoan nói là không đạo gì. Thì anh này nói rằng trong cái cơn hấp hối, tôi cũng không chắc chắn rằng là tôi không sẽ không dạy dùa. Tôi cũng không đau đớn mà tôi dính mắc với người này người kia. Do đó tôi cần bên cạnh tôi những người có kinh nghiệm, người bạn đạo của tôi nhắc tôi rằng thôi buông đi, buông, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì hết. Anh này cũng vì thế anh chuẩn bị không biết mấy năm nữa, 5 năm qua rồi, nhà là bác sĩ tuyên bố 5 năm chết, mà bây giờ 10 năm rồi chưa chết, mà anh viết gì câu như thế này thì được biết là cái tâm dính mắc của con người nó rất là ghê gớm. Cách đây một vài năm khi đi qua bên trường thiền Sư Minh ấy, làm thiền thì gặp một cái gì cũng đi qua tu niệm đó, vì đây là một vị hành giả xuất gia mà thuộc hệ Thái Bắc Tông. Thì cái vị thầy này là một cái người rất là dễ thương, thầy rất thích thiền tứ định xứ. Và khi mà thầy đi qua bên Miến Điện thì thầy xuất gia trở lại làm một vị tu sĩ thuộc hệ phái Nam Tông, nhưng mà tâm tư của thầy là luôn luôn hướng về Bắc Tông. Cái chuyện này thì nghĩ nha. Và thầy khi mà thầy nghe cái bài liên quan tới vấn đề dính mắc này, thầy kể cho sư một nghe một câu chuyện liên quan tới một vị hòa thượng, không phải thầy của thầy của một thầy của một ông thầy của bạn của thầy đó. Thầy có một người bạn, thì bạn này có một sư phụ, bóng sư phụ của ông sư phụ á là một vị hòa thượng rất là lớn. Thì hòa thượng này mà khi mà chết á, thì trước khi mà ông chết á là ông có cái ý là muốn sửa lại cái chùa, chùa lâu quá mà chùa nhà quê thành ra nó hư hao dùng nát rồi. Và ngài làm sao mà cố gắng để mà chinh phục tự tiền rồi vận động để sửa lại cái chùa. Thì trong cái khoảng thời gian một vài năm thì nó sửa được cái chánh điện rồi. Và bây giờ còn cái phần sau á, như là chỗ là thờ tổ thì phải. Ở chùa các vị Bắc Tông người ta còn cái chánh điện được phần sau thì thờ tổ. Thì là cái người Phật tử á, vì một cái do nào không biết bỏ đi. Bỏ đi ra khỏi thành phố, chắc có lẽ công việc làm ăn thất bại như thế nào đó, không biết được rồi. Và đó đúng vào cái lúc mà nó có cái sự thay đổi vào khoảng năm 75-76. Thì cái đó là cái thời buổi rất là khó khăn về cả mặt tài chánh cũng như sinh hoạt. Thì hòa thượng mong sang sao mà cái phần sau của cái chùa, tức là phần, chắc là mình nói là phần hậu liêu phần sau để mà thờ tổ cho nó xong. Nhưng mà nó xong được là bởi vì cái anh Phật tử nó anh bỏ đi, cái gia đình Phật tử nó bỏ đi rồi, rồi thầy cũng gặp rất là nhiều, nhà thường nó gặp khó khăn quá. Và trong cái lúc mà bối rối như vậy thì hòa thượng đau rất là nặng. Trong khi mà sắp sự chết, hòa thượng cứ nhắc hoài tên của mình Phật tử đó. Rồi cứ khi mà mê thì nó mà cái tịch là cứ hoài hoài quay về là các sư trong chùa, các thầy trong chùa có nghe tin tức gì cái người đó không? Và cứ vậy nằm vậy, cứ khắc khoải như vậy. Cuối cùng á, cái vị sư phụ của người bạn của cái vị sư mà gặp sư đó là tức là học trò của nhà thượng thì tới mình nói lộ bài này: ôm ơi ở hên ta gọi các vị học trò là ôm ơi ôm đi ôm yên tâm đi thì con sẽ lo cái vụ cái dạng của tổ cho ôm về làm sao làm sư phụ mất. Thì có thể thấy tội nghiệp không, tu hành nó cũng có nhiều cái dính mắc chứ đâu phải không dính mắc. Khi mình ở sống tại gia cư sĩ thì mình có vợ, mình có con, có nhà, có việc. Khi mình vào tu, người Phật tử trở thành người thân của mình, chùa chiền trở thành nhà của mình. Do đó tâm mình cái dính mắc của nào của mình không hay. Và khi mà bình thường mình đâu có thấy khi câu chuyện gì nó khẩn cấp, tự nhiên tâm mình hướng về đó. Và trong cái cơn mê sảng, trong cái lúc mà mình gọi là vừa sống vừa chết trong cái cơn hôn mê như vậy, là cái tâm mình nó hướng về cái gì mà mình khắc khoải nhất. Làm nhớ nhớ những cái chuyện đau khổ, những cái chuyện dính mắc. Rồi bây giờ ai cứu mình đây? Không ai cứu mình hết, mình phải cứu mình thôi. Hãy buông bỏ, những anh này nói buông bỏ không dính mắc vào bất cứ một cái gì. Mà quý vị thấy muốn mà người ta nhắc mình mà mình nhớ thì mình phải tập đó. Cho mình không tập thì nhắc sao nhớ đây? Quý vị cũng giống như là quý vị thấy người ta nhắc tuồng không? Người này đi hát cái lương, họ nhắc tuồng, sư không biết cái chuyện mà sư nghe nói nhắc tuồng á, chắc có lẽ là họ đứng dưới mà nhắc mấy cái người hát ở trên. Thì ít ra cái âm cát đó là cái bà đào đó, bà phải thuộc cái cho rồi ta mới nhắc chứ. Chứ không thuộc cái gì trơn sao nhắc. Đây cũng vậy. Tôi muốn rằng ai đấy trong cơn hấp hối sẽ nhắc nhở cho tôi rằng muốn bỏ. Nhắc mà mình tập sao nhắc đây. Thành ra muốn người ta nhắc cho mình nhớ là mình phải tập trùng quên thì người ta mới nhắc chứ. Do đó quý vị thấy tất cả những cái này nó trách nhiệm của mình về cái sự tu tập của mình rất là lớn. Bởi vì nhiều lần tôi nói quý vị nghĩ cho kỹ đi, quý vị sinh ra đây thì một mình, quý vị sống một mình, có những niềm đau, những cái khắc khoải quý vị nói cho ai nghe được hết trơn. Và rồi cuối cùng chết, quý vị cũng đi ra một mình. Do đó mình phải biết tu để mình biết sống một mình. Mình sống rất đông những người xung quanh nhưng tâm mình rất là yên ổn, làm biết sống một mình ở đấy. Nào thiền sư Ojotika nói rằng khi người sắp chết đang hấp hối, chúng ta không nên khóc lóc hay đem những chuyện buồn phiền trong gia đình nói tới gần người chết. Nghĩa là chúng ta phải có cái sự tỉnh thức lúc bây giờ. Khi một người cha, người mẹ của mình, một người thân mình chết, đừng tránh nói cái chuyện gia đình. Im lặng. Những câu chuyện gì mà chưa giải quyết được, im lặng đừng có nói. Bởi vì sao? Những cái người này cái tâm họ rất là dính mắc. Cái người mà không tu niệm mà tâm rất dính mắc. Mà người tu niệm mà mình nói cái chuyện buồn chuyện khổ làm cho cái tâm dính mắc cái ta cũng bị sinh khởi nữa. Thành ra ngài như Tika khuyên chúng ta nên tránh nói những cái gì liên quan tới cái chuyện không nên khóc lóc hay đem những cái chuyện buồn phiền trong gia đình nói gần người chết. Nếu người chết nghe được tâm họ sẽ bị ảnh hưởng, suy nghĩ những điều đau khổ và chết với cảm thấy tâm ấy chắc chắn là khó mà tái sinh vào nơi an vui. Mình phải thương họ, đừng đem những cái chuyện buồn trong gia đình mà nhắc nhở cho họ. Mà tốt nhất phải làm sao nhắc người ta sắp đi, người sắp đi nhớ đến Phật pháp, nhớ đến bản chất tự nhiên vô thường của bản pháp. Nếu mà người mà tu hành thì mình nhắc họ ấy nhớ đến Phật. Sư thấy có một lần á, có một vị Phật tử sư cũng gia đình sư cũng quen, mà cụ bà mất thì cô con gái đó, nhắc rất là dễ. Tại vì trước giờ cụ không có tu gì hết trơn á, thật tình cụ cũng niệm Phật chỉ đọc bà bác cuốn kinh hay là đôi khi lại đi chùa rồi vậy thôi. Rồi người cô con gái đứng bên cạnh nhắc, thấy mẹ mình sắp chết nhá, nhắc má thôi, má đừng nhớ ai đấy, má nhớ Phật đấy. Má thích đi theo Phật không? Bà thích Phật lắm, bà luôn luôn có thật, có cái hình ảnh Phật này, dòm hoài, nó thấy thương Phật quá, thấy Phật sao dễ thương quá, thấy ông cười nhú nhú à, má thương Phật, má nhớ Phật thôi, má đừng nhớ ai, nhớ con nhớ cái gì đấy, má thương Phật, má nhớ Phật, má nhẹ nhàng gọi tay bà cười cười, rồi bà cười rồi bà chết. Bà nhớ được bao nhiêu mình không biết nữa, nhưng mà bà biết thiệt là thanh thản. Đứa con gái chị nhắc thôi, chắc má nhớ Phật, má nhớ Phật thì má đi theo Phật. Giờ không còn ai nữa trơn. Nói sự thật cho bà biết rằng là bà còn yếu lắm, có thể bà sẽ đi trong giờ, trong bất cứ giây phút nào đó. Thôi má thương Phật, má nhớ Phật. Quý vị biết không, nhắc nhở người chết là cả một cái nghệ thuật, quý vị, người sắp chết đó. Chứ không phải là mình tu rồi mình cứ bắt người khác chết, tu theo mình đâu. Có một lần đó có một cái anh Phật tử đó, anh nghe bố anh ở Việt Nam chết rồi từ miệng bay về, anh cố làm sao mà mong để gặp ông bố trước khi mà ông trong lúc hấp hối để nhắc nhở cho ông tu nhiều. Nhưng bố đâu có tu, suốt đời là toàn làm cái chuyện gì tào lao không, nhậu nhẹt rồi tập đánh vợ đập con làm đủ những cái gì. Mà đứa con sinh ra trong một cái gia đình như thế mà lại biết tu nhiều, biết hành thiền, có đức tin nơi Phật pháp, chẳng qua bây giờ đi về ông già cũng sắp chết rồi, tôi ráng nói một vài điều nhắc niệm Phật về. Đến khi anh về rồi anh thấy cha mình chết mà đau đớn quá, thì ác nghiệp đã tạo quá quá đau lắm. Rồi anh không biết làm sao, anh mới nhắc, anh nói thôi bây giờ đó ba, từ trước giờ ba có làm cái điều gì thì ba nhớ, còn cái chuyện gì mà xấu thì ba bỏ đi. Từ những hoảng khắp cái gì già quá khóc, khóc quá sáng. Rồi ở trong cái lúc mà đi vậy á, thì ông cũng có nói sơ sơ vừa nói như là tạm tạm thôi, nói rằng là ông rất hối hận bởi vì ông đã đối xử tệ với bà vợ của ông, tức là mẹ của anh này. Thì anh này anh chỉ nói thôi ba, thì tất cả mọi người đều tha thứ cho ba hết á, ba cứ yên tâm thì ba đi. Vậy mà cuối cùng ông chết rồi, ông khắc khoải cả tháng trời để mong gặp cái đứa con của mình. Và khi đứa con về thì chỉ nói một câu thôi, con tha thứ cho ba mà mẹ con tha thứ cho ba, thứ ba đi. Thế là ông đi đấy. Mà có nhiều người khác cái gì biết sao, khi mà gần chết á mà nhắc tới Phật pháp họ không chịu, họ bực bội, tâm họ ngột sân, họ làm được cái chuyện. Lúc bây giờ mình phải có trách nhiệm, cha mẹ mình là cũng người cũng xu hướng theo Phật pháp, mà người ta chết mà mình nhắc cái chuyện này rất là khó lắm. Sắp đấy thì kể quý vị nghe, ở bên trung tâm sư bên đó mỗi năm nó có một cái anh đó, anh qua hành thiền, anh là người Singapore, cứ mỗi hai năm anh qua hành thiền một lần, rất là dễ thương. Lúc đầu sư thân quen quá mà sư không có nhớ tên anh, cuối cùng người ta cho biết anh tên là Châu Sách. Và người ta nói rằng là anh ấy là anh làm ở trong cái một cái bệnh viện mà ở đó những cái người mà gọi là đau nặng mà hết thuốc chữa rồi đó, một cái loại giống như nhà già vậy đó quý vị. Và trong đó là những người mà người là những căn bệnh hiểm nghèo mà không bác sĩ trả nữa, thì ta đưa về đó. Và quý vị biết họ làm cái gì trong đưa cái những người về đó, không còn thể chữa gì nữa hết. Thì người này đau, họ uống thuốc an thần,